Esto todo el día, ¿eh? Ahora trong cái đoạn đó Phật có mô tả lại cái cảnh giới của Phật là đây là cái đoạn tiếp sau cái đoạn trước nói về những cái hoa sen, nói về lâu cát, nói về nhau sắc tạo. Trong cái đoạn từng rồi chúng tôi giảng đó, con còn có nhấn mạnh tới cái chuyện mà chúng sanh ở cái quả thực là quý vị thấy rằng ở trong kinh nói rằng các chúng sanh trong cõi cực lạc thì sẽ thắc mắc tại sao mình cầu về tịnh độ đó, như là có nhiều người nói cầu về tịnh độ thì là ba khai chính Phật độ vô sanh bất tối Bồ Tát phi bạn nữ, sanh về tịnh độ là các bậc Bồ Tát là bạn bè, thế thì sao gọi là chúng sanh, phải không? Chúng sanh trong cái đoạn này nó khác với chúng sanh. Bởi vì chúng sanh ở đây là so với Phật ấy. Mình nó là phàm phu chúng sanh. Còn những cái vị mà đối với Đức Phật ấy, thì cho tới Bồ Tát quyền thừa cũng gọi là thành ra cái kiểu chúng sanh trong này đó, không phải là chúng sanh trong kiểu mà đời tiếp tục ta đâu. Mà chúng sanh ở đây là những bậc thánh, những bậc thánh là những Bồ Tát. Mà Bồ Tát so với Phật vẫn được gọi kiểu như vậy đó. Khi mà mình quá sanh cái tịnh độ á, không còn là chúng sanh của ta bà nữa, mà là chúng sanh của quá tịnh. Nói chúng sanh là mình so với Phật mà nói, tôi gọi là chúng sanh. Thì sang cái đoạn mà chúng tôi giảng hôm nay đó, trong cái lời, trong cái lời kinh văn như vậy, tại nữa ông Xá Lợi Phất, nước kia thường có các giống chim có màu sắc rất sặc sỡ đẹp lạ, như chim bạch hạc, chim khổng tước, chim anh vũ, chim xá lợi, chim ca lăng thần già, chim thần mạnh. Các loài chim ấy ngày đêm sáu thời hót ra những tiếng hòa nhã, trong những tiếng ấy diễn tỏ những diệu pháp như năm căn, năm lực, bãi bồ đề phần, tám thánh đậu. Những diệu pháp như thế, chúng sanh trong cõi này nghe được pháp âm ấy rồi, hết thải liền niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thì trong cái đoạn này đó, hầu hết các pháp môn tu của đạo Phật được rất là ngắn, mà coi như là những cái pháp môn tu của đạo Phật á, nó nằm hết trong đoạn này. Trước hết tôi sẽ giảng hơi kỹ cái đoạn này, chắc là tôi giảng có thể là qua năm tới mới xong, qua Tết mới xong hết rồi. Là giữa ông Xá Lợi Phất, nước kia thường có các giống chim có màu sắc sặc sỡ. Thì quý vị sẽ thấy rằng á, tại sao ở trên cõi tịnh độ mà có chim? Có chim đó là cái loài gì quý vị? Chim đó là loài súc sanh. Thì tại sao ở cõi tịnh độ có cái loài súc sanh? Thì cái đoạn sau này Đức Phật sẽ giải thích cho biết. Là bởi vì á, ở cái cõi tịnh á, thì là cái cõi cái độ tịnh, cảnh tịnh là dân cũng tịnh. Cái độ tịnh là đất còn thần rồi, cõi nước còn vàng, đất cũng thanh tịnh, tinh sự thanh tịnh. Cái nhân tịnh á, là cái người trong sạch. Bởi vì những người sanh đó đều là bậc thượng thiện nhân, đều là Bồ Tát. Không còn cái niệm mà do cái tham sân si nó say đẩy như chúng ta nữa. Và cái cảnh cũng tịnh. Thì những vị thấy á, sau này phải thấy là từ cái loài chim, loài chim cho tới cái loài cây cỏ đều biết nói pháp. Thì ở trong cõi chúng ta thì sao? Cái cõi đất nó không tịnh, nó có cao, có thấp, có dơ, có bẩn, phải không? Đi ra ngoài trời mưa có bùn lầy, còn cõi tịnh đâu phải như vậy. Đó là cái cảnh, cái địa tịnh. Còn cái nhân tịnh là sao? Những cái người ở trên chúng sanh á, những cái người chúng sanh ở trên cõi tịnh độ á, thì họ không có bị sai sử bởi tham sân si. Bởi vì họ sanh về đó, nghe tiếng pháp của Đức Phật, có phước đức của sanh về đó. Còn cái cõi chúng sanh mà ở cõi ta bà này đó, thì động chân cất bước thì do tham sân si nó sẽ đẩy lên. Chúng ta làm việc ở đây được do tham, do sân, do si. Thì sở dĩ mà nó có khác nhau chăng đó là do tham, sân, si nó thô hay nó tế. Nó rõ ràng, nó ẩn hiện. Nó... Còn cái cảnh cũng vậy. Cảnh ra thì sao? Bước ra thì chúng ta thấy như thế nào? ở trên cực lạc thì nước ra là cây báo, chim rồi nó chim pháp, chim pháp. Còn ở đây chúng ta thấy làm sao quý vị? Ở mắt ra thấy gì? Thấy toàn là những cảnh xô bồ lộn xộn thôi. Độ đây ồn thay gì ở trên tinh độ được nghe tiếng nước pháp, để đây nghe tiếng xe chạy, phải không? Rồi sáng suốt một ngày mình thấy như thế nào? Nghe những lời gì? Nghe những lời gì? Quý vị ở nhà đó nghe những lời than, nghe những lời phiền, những lời chấp, những lời những thứ hết. Mà có nghe những cái lời khen, những lời chăng thì những lời chăng thì có cảm ứng xấu, có cái ý gì đó. Thế rồi còn những người mà coi TV, mở TV ra, tôi cái đời chúng coi TV, mở TV ra thì thấy cái gì? Còn là những cái tiếng mà người ta dụ dỗ mình cách này cách khác không? Thấy không? Có được cái máy cách xét khá tốt rồi, nghe quảng cáo, có chuyện nó quảng cáo, phát tâm muốn mua cái cách xét khác, mặc dù mình có rồi. Thì tất cả những thứ đó, những cái xã hội nó quay cuồng, nó xoay mình đi, làm cho mình trở thành cái, coi một cái nạn nhân của xã hội, ở trình độ không phải gì. Thì loài chim này đó, sau này sẽ giảng như là có cái loài chim này là do thần lực và hiện ra thì có pháp mà thôi. Vậy thì trong này có kể những loài chim, thì loài chim này những loài chim đặc biệt. Thế thôi, quý so với cái quả địa đất nước chúng ta. Đó rồi các loài chim này đó, ngày đêm sáu thời thoát ra những tiếng hoàng nhã. Thì ở loài chúng ta đây thì sao, khi mà chim á, nó gặp chúng ta thì sao? Bay đi. Sao nó bay? Sợ. Nó sợ. Bởi vì á, ở quốc độ này mình do cái nghiệp sát mình nhiều lắm, các loài chim, các loài thú nó thấy mình nó sợ. Tại sao nó sợ? Vì nó sợ chết. Nếu có kêu chăng á, chỉ khi nào mà nó đậu xa xa, có khi buổi sáng á, ở chỗ nào thanh tịnh, nghe một tiếng chim nó hót, mình thấy vui. Là bởi vì khi đó nó hót một cái vui vẻ, là bởi vì sao? Nó không có sợ mình chết. Còn ngược lại cái nó gần mình thì nó sợ chết, nó bay đi. Nếu nó kêu chăng thì tôi sợ hãi. Trong những tiếng ấy diễn tỏ những diễn pháp, cái đoạn này rất là quan trọng. Thì cái chim đó, nó không phải là nó hót theo kiểu mà mình thấy nó hót ở ngoài đời. Còn ở đây là chim nó hót như thế nào? Nó hót những cái diễn tỏ những diễn pháp như năm căn, năm lực, bảy bộ đề phần, tám thánh đạo phần, những diễn pháp như thế. Cái này ở trong cái cuốn kinh Insight tới cái chỗ mà như thị dẫn pháp, tức là những diệu pháp như thế, có cái chấm hết câu văn. Vậy thì chim ở đây nó hót những tiếng gì? Nó hót tiếng mà nói về các pháp môn tu của đạo Phật. Ở đây thấy rằng là năm căn nè, năm lực nè, bảy bộ đề phần nè, tám thánh đạo phần, vân vân, những diệu pháp như vậy, tức là đây là những cái pháp môn tu trong đạo Phật. Những pháp môn tu này nó nói đâu? Cái căn bản mà của đạo Phật nhất là cái gì quý vị? Quý vị học thật lâu rồi nghe kinh. Vậy thì đạo Phật nói cho đạo Phật nói cái gì? Đạo Phật là giải thoát. Nhưng mà giải thoát là cái đỉnh của đạo Phật. Còn cái nền của đạo Phật xây dựng như cái nền nào? Mình nói cái ngôi nhà đạo Phật, mình không nói cái nền nữa thì là tôi sợ cái lâu đài đó không chắc. Tu đạo Phật, những người tu đạo Phật thì không biết cái nền này là không chắc. Cái nền của đạo Phật xây dựng lên thế nào quý vị? Ngày xưa đó, tại sao mà Thái tử Tất Đạt Đa bỏ cung điện, bỏ Bồ Đề Phôi Thơ đi tu? Tại sao vậy? Tại sao quý vị? Không biết. Cái bài thuyết pháp đầu tiên Đức Phật nói pháp là cái gì? Bài Tứ Diệu Đế. Chỗ này là Tứ Diệu Đế. Sở dĩ Đức Phật bỏ đi tu á, là vì Ngài thấy thế nào? Qua bốn cửa thành thấy sanh già bệnh chết. Phải không? Thì sanh già bệnh chết là gì? Là khổ đến. Căn bản của khổ đến. Rồi sau khi Ngài tu rồi, Ngài đắc đạo rồi, Ngài gặp năm anh em ông Kiều Trần Như. Ngài thuyết pháp đầu tiên dựa trên cái bài đầu tiên là bài Tứ Diệu Đế. Như vậy là Tứ Diệu Đế là cái căn bản của đạo Phật. Các vị học đạo Phật có thể là đạo Phật thiền, có thể là đạo Phật tịnh, có thể là luật, tất cả có thể là tiểu thừa, có thể là đại thừa, có thể là năm tông bát tông, nhưng mà căn bản vẫn là tứ diệu. Thì tứ diệu đế là khổ nè, trình bày sự thật của đời chúng ta cho chúng ta thấy. Tập nè là gì? Nguyên nhân của sự khổ. Tức là nếu mình hết cái khổ rồi mình tới chỗ cảnh giới nào? Và đạo, tức là con đường để vượt khổ. Vậy thì có các con chim này nói nè, tất cả những pháp nói là năm căn, năm lực, bãi hồ đề phần, bắt đạo phần nhân nhân. Đó là cái đạo đế của đạo Phật. Đạo đế, nếu mà ai nghiên cứu kỹ, đây là những cái pháp nói trong đạo đế, 37 phẩm trợ đạo. Vậy thì đạo đế, quý vị thường thường quý vị nghe được có bắt thánh đạo phần, pháp chánh đạo. Thì thấy cái bánh xe pháp luân đó, có mấy cánh, tám cánh, tức là bát chánh đạo đó. Vậy thì nói tới đạo Phật người ta nói tới tám chánh đạo. Nhưng mà tám chánh đạo đó là một trong những cái pháp trợ đạo mà thôi. Vậy thì trong cái kinh này, trong kinh Già kể ra, nói rằng năm căn, năm lực, bãi bồ đề phần, bát chánh đạo phần, dân dân. Tức là cái đoạn này không có kể ra từng môn, mà đoạn này nó gồm hết các cái phương pháp tu ở trong đạo Phật. Vậy thì phương pháp đầu tiên mà tôi nói, quý vị sẽ thấy nó dẫn tới sau này. Sau khi mình thông những cái pháp môn tu này rồi đó, thì mình mới được niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Bây giờ mình có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng không? Có không? Có mà không? Có mà không? Có không? Có niệm Phật? Có niệm Pháp không? Có. Có niệm Tăng không? Có. Có nhưng mà không. Bởi vì sao? Tôi sẽ dẫn kỹ phần này nói trước thôi. Mình niệm Phật ở đây, Phật là gì? Phật là giác. Mình niệm Nam Mô Phật, tức là mình chỉ có niệm cái miệng thôi, chứ mình không có sống trong cái thân giác. Nam Mô Pháp là gì? Ví dụ như mình đọc cái Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đại khái vậy. Pháp là gì? Biết Pháp là kinh điển. Thực sự Pháp là gì quý vị? Pháp là chân lý. Niệm là sống, là suy nghĩ mà sống. Khi nào mình niệm Phật là mình sống trong cái tánh giác rồi. Khi nào mình sống trong cái chân lý sự thật đó. Pháp. Niệm Tăng là gì? Gặp sư bà A Di Đà Phật chào sư bà, phải là niệm Tăng không? Không phải. Niệm Tăng là sao? Tăng là sao? Tăng là thanh tịnh, là ly dục, là thanh tịnh. Bao giờ mình sống trong ly dục, trong sự thanh tịnh? Tôi sẽ giảng kỹ phần này sau. Vậy thì cái chương quan đó là sau khi mình nắm được những cái phương pháp tu, cái con đường của đạo Đức Phật trình bày chúng ta tu đó là đạo đế đó. Đi con đường đó rồi á, mình bao giờ cũng sống ở trong cái giác ngộ, bao giờ cũng sống trong cái sự chân lý, bao giờ cũng sống sự thanh tịnh. Đây là cái đại nghĩa chung của cái đoạn văn. Thì nó đi sâu vào từng phần. Thì nói như vậy, mình muốn sống trong giác ngộ, muốn sống trong cái thường trực, sống trong chân lý, muốn sống trong sự thanh tịnh, thì làm sao để có những con người mình đi? Phật sẽ trình bày trong kinh này. Cái kinh này nó dễ đó. Thay vì tôi giảng năm căn, tôi giảng trước từng phần theo cái thứ tự của người kết tập kinh, có lẽ là không có nói kể làm gì vân vân chấm chấm đó, như là ngoài ra những pháp khác. Có một câu theo văn xưa đó, mặc dù văn bây giờ thì những là những cái gì đó rồi dân dân chấm một cái. Còn văn xưa đó là như thị đẳng pháp, tức là những pháp trong cái ngành đó giống như vậy đó, trong cái chữ tịnh tào á, thì những pháp như vậy là những pháp trong đạo đế đó. Thì trong đạo đế, trước đây tôi có nhắc quý vị là có 37 phẩm trời đạo, tức là có mấy con đường đi, 37 con đường đi. Mà thực sự nó 37 lối đi là nhiều hết quý vị, nhiều hết, nó nhiều mà nó ít. Nếu quý vị tu theo một pháp môn á, thấy 37 pháp môn quá nhiều, nhưng nó ít thì bởi vì Đức Phật nói rằng chúng ta có 8 dạng 4.000 cái phiền não, mà một cái phiền não trần lao như vậy thì có một con đường. Cả 37 pháp môn này đó, nó có khi nó trùng hợp với nhau. Nhưng mà nói ra như vậy để cho tùy cái căn cơ, cái trình độ của mỗi người mà theo cái chọn của Phật tử. Thấy không? Cũng như mình bây giờ vậy đó, mình tu thì mình Phật. Có người thì niệm sâu, có người niệm ra tiếng, có người niệm thầm, có người thì vừa niệm vừa tưởng, vừa quán, đi vân vân. Vậy thì có nhiều pháp môn mà tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái trình độ của mỗi người. Vậy thì cái đoạn này tôi sẽ bắt đầu nói về cái đạo đế, tức là cái con đường tu của mình. Căn bản của đạo đế trước hết ấy, là có cái gì? Quý vị thấy ấy, là năm căn nè, năm lực, bảy bộ điều phần, bát thánh đạo phần. Rồi trước đó đó có cái gì quý vị? Thường thường cái bước đầu tiên của cái bát chánh đạo bị đọc trong cái kinh sách mà giảng bát chánh đạo, đầu tiên là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ cái phương pháp đầu tiên tu được bát chánh đạo là tứ niệm xứ. Tứ là bốn, niệm là nhớ nghĩ, là thường sống, tứ là chỗ. Vậy thì những người theo đạo Phật đó, họ có bốn chỗ mà họ thường nhớ nghĩ. Chỗ gì? Vậy thì một là cái thân bất tịnh. Họ phải nhớ kỹ rằng cái thân mình bất tịnh. Cái thứ hai nữa, họ phải nhớ kỹ là cái tâm mình nó vô thường. Tâm mình nó vô thường. Cái thứ ba họ nhớ nghĩ nữa là cái pháp, cái sự vật đó, nó vô ngã, và cái không tính chất thường tồn của nó. Và cái cuối cùng là cái sự giận của họ là khổ. Thì tôi nói lại tình Phật. Chữ Nho là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ. Tức là bốn cái niệm xứ, bốn cái chỗ mà tất cả mọi người theo đạo Phật á, tu pháp môn nào cũng vậy, thường nhớ nghĩ. Có nhớ nghĩ vậy mới tu được. Ở đây đa số người tu theo trình độ, tôi sẽ giảng, tôi sẽ nói kết họ với tu trình độ. Quán thân bất tịnh, tức là phải thường trực sống trong cái hiểu biết rằng cái thân mình bất tịnh. Tôi nói đi nói lại nhiều lần, cái thân mình bất tịnh là sao gọi là bất tịnh? Bất tịnh là gì? Chẳng sạch, thân mình không sạch. Thì tôi nói đi nói lại nhiều lần, quý vị thực sự ra suy nghĩ. Ở đời mình khổ, mình thân mình lắm. Tất cả những nghiệp ác, những phiền não trần lao mình tạo ra thì do cái thân này mà tạo ra không? Do cái thân, do cái miếng cơm, do cái manh áo, do cái danh vọng bên ngoài tạo ra khổ. Nhưng mà thật sự suy nghĩ chứ coi cái thân mình có chỗ nào đó mà sạch. Thấy bề ngoài nó sạch. Nhưng mà từ căn bản, từ trong cái kinh rồi này, phẩm phụ mẫu chi di thể nãy chứng duyên như cộng thành như nãy tứ đại phò tiền chúng là khi cái thần thức nó gắn vào tinh cha huyết mẹ, cái tinh của cha hợp lại với lại cái huyết mẹ nó sanh ra, khi đó nói là nó ở trong sự dơ bẩn lại cái mạng, cái thần thức đầu tiên nó lọt trong bào thai, trong cái bào thai thì máu huyết vậy này đã dơ đã bẩn rồi. Sinh ra đời phải nói rằng chuyện dơ bẩn dĩ nhiên rồi, sống ở trên đời rồi sao mình thấy rằng ở trên đời này đó không có cái gì quý bằng cái thân mình hết. Quý thân với mình kinh nó rồi mình lo lắng đủ thứ hết, nhưng mà thực sự căn bản nó không đẹp, nó không sạch. Đức Phật bình thường ngày xưa mà Đức Phật có nghĩ nhớ, khi mà Đức Phật thành đạo đó Ma Ba Tùng mới phá ngài, mới hiện ra những cái phụ nữ rồi khỏa thân để mà nhảy múa trước mặt ngài. Thì ngài nói như vậy, ngài nói sao? Ngài nhìn những cái người nữ mà khỏa thân múa như vậy thì ngài nói là sao? Ôi, cái túi da đựng đồ không sạch. Thì đối với cái người tu hành đó, nhìn cái thân mình với cái túi da chứa đồ không sạch. Thế nên một cách bây giờ quý vị thấy ở Mỹ thì có đó, có những cái thùng rác bên ngoài thì sao, có thêm một thùng mới mình mua đó thì nó sạch, nó bóng hơn. Rồi mình bỏ thêm bọc ni lông mình bỏ vào trong đó, vậy thì trong đó là những cái gì, những thứ đó có thể là tả con nhít, có thể là cá, có thể là mắm, có thể là rau cải, tất cả chúng đều bỏ luôn. Nhưng mà khi mình bao một cục thật kỹ á thì sao, đâu có biết cái gì không à, bỏ bao nhiêu lông mình cột thật kỹ thì nói ra bao nhiêu lông thì nó hơi tệ. Cái con người mình á, bao nhiêu lông thì có khi có một màu, màu nâu thôi. Ở thế gian này mình dùng không biết bao nhiêu màu sắc, không biết bao nhiêu hương liệu để mà tô cái thân này. Nhìn trong Đức Phật thì gọi cái thân này là cái thứ da thôi. Ở trong nó toàn những vật như đã quý vị nghe nhớ không? Mình thấy cái thân á, nam thích thân người nữ đẹp, nữ thích thân người nam đẹp. Mà thật sự nhìn kỹ ra thì sao? Ngoài cái lớp da này ra đó, mình thấy cái gì? Nếu mình nhìn thấy kỹ chút, mai nhờ khoa học tiến bộ mình thấy rõ rồi. Ngoài cái lớp da này ra thì trong đó có gì? Xương, có gân, có máu, có mũ, có đòn, có giải, phân, có nước tiểu. Phải không? Rất là nhiều thứ. Mà mình nhìn thì mình thấy cái gì chứ chị? Thấy cái hình tướng bề ngoài, to bên ngoài không? Nhưng mà thật sự xét kỹ trong thân cái bao á, cái bao da. Rồi mình còn tử tế hơn, thêm bao cái ngoài lớp da đó, thêm lớp nữa, thêm lớp vải, thêm áo quần. Thấy không? Rồi có người mà giàu có hơn, rồi to thì cũng lại dễ nhung. Cái gì phải thường, phải nhung, có màu, có sắc lắm. Mình nhìn kỹ trong thân mình nó thì sao? Ngồi đây mình thấy thân đẹp chứ trong đó đã có phân trong đó rồi. Trong ruột, trong ruột già có sẵn cái mọc phân rồi. Thấy không? Rồi trong cái mũi mình đã có đờm, có giải. Chính mình cũng thấy. Ở đây á, ông thấy gớm. Quý vị ngồi đây quý vị không thấy ông gớm. Ăn cơm vô rồi nhé. Nếu thân mình sạch á, ăn cơm vô rồi lỡ mình có ói ra rồi, có ai dám nuốt lại? Ai dám nuốt lại không? Không dám nuốt. Tại sao không dám nuốt? Dơ nó bẩn, mới ngon lành đó, đưa vào miệng nhai, nhả nó, tại sao không dám nuốt lại? Chính mình mình thấy thật, phải không? Cái rồi ngồi thí dụ đấy, cái đấy cái vụ gì đi tiêu đi tiểu, ngồi đây chứ thật sự trong mình tiêu hóa ăn cơm hồi trưa, tới bây giờ một cái phần cái thực phẩm mình đã trở thành phân rồi. Vậy thì ngồi đây á thì không thấy gì hết, phải không? Bao nhiêu người chết thì sắp đẹp. Thấy nó đẹp, nhưng mà nhìn kỹ bằng con mắt phân tích ra thì thấy là trong cái cơ thể mình đã phân sẵn. Đừng có ai đi tiêu ra rồi dám cầm cục phân trên tay mình đó, không dám. Nó là đó, nó trong vừa lấy ra rồi lại để lại, không dám. Thành ra cái nhìn của đạo Phật á, đạo Phật thấy cái chân tướng của sự vật, thấy là sự vật y như sự vật á, không có bị những cái lớp hào nhóm bên ngoài nó che giấu. Mình không thấy sự quý vị mà ai có đi bác sĩ rồi đó, ai có việc mà đứng mà nhìn thấy một cái người mà trí quan thứ nhất rồi đó, thấy rõ. Cái đưa vào cái tim một nơi á, rồi gan một chỗ, rồi bổ tử một chỗ, mình thấy thực sự nó cấu tạo như mình như vậy, như bản thân. Mà mình ví dụ quý vị thấy, mình chưa thấy cái thay chết, ai thấy thay chết? Thương cho lắm. Hôm đó bồng đó, ẩm đó, nuông chiều đó, có thể như người thân của mình, có thể vợ, có thể chồng, có thể con, có thể cháu, nếu còn sống á, ôm bổng nuông chiều, mình đã lỡ chắc hơi rồi thì sao quý vị? Cưng gì cưng, yêu gì yêu, thương gì thương, giỏi lắm để đó là bao nhiêu giờ? 24 giờ thôi, 4 giờ. Ta đi lâu không? Không đi lâu. Mà lỡ mà đó là chịu khổ mà chết yên lành á, thân thể trọn vẹn á, còn mà những cái người mà có cái nghiệp nặng chết rồi thân thể rã rời, đầu một nơi mình một chỗ còn đau, thì mình nghĩ là thực sự có cái thân mình có gì đâu sạch, không có sạch. Mà cái niệm Đức Phật dạy cái thân này không sạch để chi vậy, để chi vậy? Cho mình bớt yêu cái thân mình. Và sở tại sao gọi là bớt yêu cái thân mình? Sao vậy? Bớt là cái gì? Ác. Cưng cái thân mình quá, hơi ốm chút sợ, tay hơi lạnh chút sợ, tất cả những lạnh tội ác vì cái thân. thì Đức Phật dạy khi mình nhìn cái thân mình á, phải thấy cái thân mình á, bất tịnh. Ở trong kinh nói đó, nếu quý vị nói là à, thôi bất tịnh, thôi bỏ thân cho rồi, phải không? Có cái áo dơ thôi giặt cho rồi, hay có cái gì đó gì chụp cho rồi, Đức Phật không chỉ trương vậy. Biết cái thân mình bất tịnh, nhưng mà phải mượn cái thân mình. Không có thân cái gì tốt. Đức Phật có ví dụ một câu trong kinh Na Hàm, Đức Phật có nói là mặc dầu cái thân là bất tịnh, vì cái hồi thời Đức Phật đã có rồi, nhiều vị thầy tùy theo nghe Đức Phật giảng thân bất tịnh, quán cái thân mình sẽ tình dơ bẩn, tốt tốt cái thân mình có điều trùng tử tốt quá đẹp. Quý vị đang chưa thấy thì thực sự gớm gớm thiệt tình, tốt quá rồi trùng tử. Sao Đức Phật cũng nói không được, không nên như vậy. Dạy quán thân bất tịnh đó là để chi? Để cho mình đừng có ôm ấp cái thân mình, cái diệt cái sắc dục. Sắc dục người nam khi nhìn người nữ á, mà thấy đẹp thấy tốt á, không cái nhìn sắc dục. Còn ngược lại khi thấy một cái chỉ toàn những đồ bất tịnh cấu hợp với nhau á, sắc dục không còn nữa. À thì Đức Phật mới nói rằng mặc dầu cái thân mình là bất tịnh, mà ngài cũng nên ví dụ tốt người đi biển chìm tàu lỡ chìm không biết lội, mà biển cả thì bao la không, rồi xây qua xây lại thì gặp có cái người chết hồi đời nào không biết tình. Quý vị biết người ta chết tình thì sao? Quý vị nổi nổi có thơm không? Túi cá rồi nó rỉa ha, rồi máu mủ tanh hôi gì mà nó nổi thay đổi. Vậy thì Đức Phật hỏi rằng cái người đó, người bị chết chìm đó, người muốn bị chết chìm đó, cũng biết lộ người giữa biển mà dòm quanh không có cái gì chứ, có cái thay nè, ôm cái thay đó mà lộ vô bờ hay là bỏ? Ôm cái thay biết là nó dơ bẩn, phải ráng, phải nín mũi, phải nhắm mắt ôm cái thay đó mà lộ vô bờ. Thì Đức Phật nói cái thân mình cũng vậy đó quý vị, biết nó dơ nó bẩn nhưng mà phải dưỡng cái thân này, ôm cái thân mình đó để mình lộ được. Không có thân mình sao mình tu được? Thấy không? Tại sở dĩ Đức Phật nói cái thân này chưa biết, cái ý thức của cái thân mình nó không. Nó đừng nói khi mình chết. Đây quý vị thấy á, ở đây ai chưa thấy là ai cái người nào mà cao càng hay là cao rót ở trong mặt mà chừng 2-3 tháng mà không giặt mà lỡ cái mùa hè có mồ hôi đó, cũng kinh mình ngồi kéo bên nó thấy mùi chua rồi. Thấy mùi chua thì sao quý vị? Thầm xì nói là bà bà dơ. Thực sự ra thì trên căn bản ai cũng dơ bẩn, ai cũng dơ bẩn. Tụi quý vị thử đừng giờ đừng làm cho nặng ngộn nhà không thôi. 5-7 ngày đừng tắm đừng đánh răng xúc miệng chứ con ra thế nào chứ biết. Thấy không? Là cứ cái thân mình thật sự nó từ căn bản thôi nhớ. Thấy không? Thì á, mình nhớ, phải nhớ rồi. Mà nhớ như vậy thì sao? Bớt đi cái quyến luyến cái thân này. Mà sở dĩ người ta đây là còn tu về tịnh độ, sở dĩ mà không được vãng sanh là tại sao? Quyến cái thân này, quyến cái thân này, mình thích cái thân này mà không muốn về tịnh độ. Mà thích cái thân này thì sao? Quý vị trở lại làm cái thân này, trở lại cái thân này còn đỡ khổ à. Có khi trở lại cái thân chúng sanh, nó cũng có tứ đại, cũng có đất, nước, lửa, gió, không được cái dạng người, chó là dạng người. Thế một ví dụ, trong kinh có kể một câu chuyện có vị nó tu. Hai vợ chồng, ông chồng tu rất đàng hoàng, đi trường, tinh thần. Nhưng mà vì thấy cái thân này thanh tịnh, thấy cái thân này sạch, có người vợ thật là đẹp. Tới chừng gần chết, anh em mà niệm Phật chung với nhau đó thì nói với bà vợ thôi đi chỗ khác để anh em xung quanh đứng niệm Phật để mà hộ niệm. Thì trong khi gần chết thì thần thức mơ màng, thần thức mơ màng không định được. Thì nếu mà nghe cái niệm Phật, nếu mà trước mặt thấy hình Phật á, nhớ Phật mà cầu sanh, nhớ cái tâm niệm cũ của mình, thì cái bà vợ cũng thương chồng vì cái nghiệp đó mà ổng đồng tha xấu. Là bà vợ cứ ngồi kế bên đưa mặt với mà ông chồng mà khóc. Thì cái niệm cuối cùng á, thì ông chồng thấy cái mặt người vợ đẹp, bấm cái niệm, bấm cái niệm nhớ người vợ, quá sanh sao? có thành sanh thành con trùng như con giòi trong mũi gì vậy. Sau khi ông chồng chết rồi đó, bị đau mũi gì vậy, bị đau đau cái mũi và cái nước mũi nó có giòi. Thì khi mà hỉ ra thì người vợ mới đạt. Thì Đức Phật mới nói không, cái người này có nghiệp chồng cái như vì cái niệm ái dục bóng lên thương nhớ sắc đẹp của người quá làm thân cái tùng. Thành ra mình khi mình tu niệm Phật cho quý vị, giả sử như chết gì có bỏ cái thân này không, thì chành bỏ nó vì nó quay cái tàu nó như cái túi mà sắp qua bờ bỏ đi cái cổng sẽ làm gì. Có như vậy đó, chứ nếu mà tới giờ chót mà nghĩ rằng cậu thì cái thân này nó đẹp quá, tôi muốn trở lại thân này, sao quý vị, thì tất cả những công đức mà trước giờ quý vị làm đó, là cúng chùa nè, ha, bố trí nè, tập tự nhiên kinh, những thứ đó chỉ giúp cho quý vị đẩy cho quý vị trở thành người thôi, giàu có, ăn cái người thế nào đó, chứ không giúp được thật. Nhất về người thì nghĩa là sao nữa, rốt cuộc cũng khổ thôi, rốt cuộc cũng khổ. Ngày xưa vẫn tình thân của Tôn Đông Pha đó là một người tu à, Tôn Đông Pha không tu, tu nhưng mà tới giờ chót khi mà chết thì vẫn còn bấm cái niệm thân mình không có vợ con, nhưng mà còn bấm cái niệm thấy cái gương mặt mình còn đẹp, khi soi gương á già rồi nhưng mà thấy cái gương mặt mình vẫn còn đẹp, vẫn còn phương phi, vẫn còn đạo mạo, bấm cái niệm đó chết á, chết rồi đầu thai thành người, đó là thành người, thành Tôn Đông Pha. Mà vì cái niệm đẹp đó mà cứ lần bảy bà vợ khổ những bà vợ. Mình thấy rằng cái niệm này rất quan trọng. Bởi vì trong cái người tu tịnh độ đó, khi chết á, chẳng là con cháu, những người thân của mình đó, mình khóc lóc. Nếu có chăng đứng kế bên niệm Phật cho mình. Tại sao vậy quý vị? Tại sao vậy? Sợ mất cái niệm sắc dục. Có khi lớn tuổi rồi sẽ là cái sắc dục nó bớt đi, chồng bớt đi, nhưng mà con cháu thương đứa con nó quá, thương đứa cháu nó quá, ha. Khi mà nó gần chết mà nó cơ mặt nó nhìn mình, là mình thấy cái niệm cuối cùng đó trở lại sanh thành thân. Nếu mình có phước tu tịnh độ là chạy cho mình lúc gần chết đó, thay vì để cho những người thân, những người con cháu khóc kể lễ đó, họ nên niệm Phật, nên niệm Phật để cho mình chỉ nghe tiếng Phật thôi, chỉ có cái niệm mình phải niệm Phật, bỏ được cái phần này. Cái thứ hai là quán tâm vô thường, cái thực thân bất tịnh nhé. Cái thứ hai là tâm, cái tâm vô thường á, cái vô thường đây là cái vọng tâm đó. Còn cái chân tâm thì nó có thường lạc ngã tịnh. Cái vọng tâm gọi là sao, gọi là vọng tâm. Ở đây á, cái tâm tức là cái gì quý vị? Theo nghĩa là gì? Nó nôm na là tánh tôi, cái lòng của tôi. Em tôi nghĩ, à, tôi nghĩ vậy, à, tôi cái tánh tôi sao, cái bụng của người đó thì mình dân là bụng tôi. Cái bụng tôi không có ghét, mà tôi thấy ghét là khác gì đó. Thì tất cả những thứ này nó vô thường để làm sao? Nó thay đổi hoài, nó không biết được. Thay đổi hoài. Quý vị thấy có sự thay đổi không? Có không? Có. Nay thương, mai ghét, chán giận cái chút gì cũng không? Mà bao giờ cũng nói tôi không à. Quý vị thấy không? Cái tôi đó, mình thấy cái tôi nó kể quá trời đi. Thành ra sáng thì nó là giận, thì nó tôi giận. Chút nữa cái buồn, nó tôi buồn. Vậy thì cái tôi không có biết gì cái tôi mình suy nghĩ ra. Giận nè, buồn nè, thương nè, ghét nè, tất cả những cái tưởng thứ đó, nó quay về cái xây chuyển mình. Chút này mình nghĩ thì chút sau mình nghĩ hát, chút nữa mình nghĩ là thôi ráng tu, chút nữa rồi nghĩ là làm ăn sao tu nữa. Tất cả cái này nó xoay mình. Mà nó thay đổi từng giờ, từng phút. Giờ từng phút nó còn chậm, nó còn từng sát na đó. Giấy cái móng tay như này nó thay đổi sắp một lần. Quý vị thấy có thay đổi không? Đó không? Cái tâm mình nó không chịu đến cái chỗ. Nghĩ tới cái này chút, chút cái nhảy qua cái khác. Nếu loại khác chúng ta nghĩ là khác nữa, nó không bao giờ nó dừng lại một chỗ. Vậy thì mình á, mình có cái tâm bình thường, cái gì cũng tôi chứ. Có khi mình cắt, cắt những người kia gọi là tình thường. Cái da hai cắt người đó không có chung thủy. Ai nói không? Ai nói không? Không có chung thủy. Ai nói là cái vợ chồng hay là tình nghĩa là không chung thủy. Còn nói chuyện mà tình bằng hữu nhau thì gọi là sao? Hả? Không có trung thành, không có nghĩa. Nhưng mà có biết đâu á, cái sự trung thủy hay cái sự nghĩa khí bây giờ nó tùy vô nhiều cái lắm. Thấy không? Nó tùy vô nhiều cái lắm. Người A có nghĩa với người B. Một lúc nào đó cái tâm của hai người nó tương ứng với nhau. Cái tâm nó tương ứng với nhau. Hợp với nhau. Một lúc nào đó cái tâm này, nó tâm người A nó như vậy, tâm người B như vậy là không hợp nhau rồi. Phải không hợp với nhau thì sao quý vị? Có sự xa lìa lại chỉ xa lìa là chỉ cái đời quý vị thấy á, có những người bạn rất là thân, thân hơn nên năm ruột, vậy mà có lúc nào đó có thể là không thù hận người vẫn xa thì vẫn còn. Tại sao vậy? Tâm nó vô thường, cái lòng dạ nó vô thường. Chính mình cũng vậy, mình tu có thấy vô thường của lòng mình không? Thấy không? Thấy. Sáng sáng thức dậy, sáng nay đi chùa, chiều nay đi chùa, nó rồi nấu ăn, nó uống cho con cháu rồi mệt, chứ chưa nó thôi mệt, nó thôi nghỉ với tuần tới đi. Tâm mình hồi sáng mình muốn đi, chưa nó đổi. Thấy không? Có một câu cây dao, mà thấy rất cười, nói thì thấy người kia. Còn chùa thấy Phật cũng tu, còn gì nữa? Về nhà thấy vợ đi tu không đành. Mà cái câu đó thật sự nó là cái gì? Đó là cái tâm địa vô thường của mình thôi. Tâm vô thường thôi. Tâm vô thường. Mà trở lại cái cuộc đời tu hành của mình, cái việc cũng vô thường luôn. Rất là vô thường. Cái tâm địa mình nó không dừng, không bao giờ nhận được cái. Không có đứng. Thấy người bạn kế bên mình nói sư bà, nói sư bà có tâm niệm 10 chuỗi, lúc đó là bụng lên. Mình phải làm được như ta nữa, 10 chuỗi. Hứa cái rồi về nhà, hứa là phải lỡ, hứa. Ta cũng không có giờ rảnh niệm 10 chuỗi, niệm 5 đâu. Ha? Vậy thì rất là vô thường, nó làm mình. Bữa nay nó vậy, mai nó không khác. Tâm vô thường là mình chết cái tâm vô thường. Chết tâm vô thường. Thật chết. Chân á, bữa nay thương thì thôi, thương cái gì cũng không hết. Thương á, là thương nhau, thương cả đường gì đó. Thương cả đường đi. Hãy thương thì chính bỏ là 10. Đặt cũng nói là đúng. Hãy mà còn nổ tâm sân giận lên đầu thì sao? Đúng cũng nói là sai. Thì mình khổ rồi có đó. Tạo cái nghiệp này. Không biết bao nhiêu là do cái tâm này. Không biết bao nhiêu do cái tâm này. Thương thì cái gì cũng nói tốt. Khi mà không được thương nhau rồi, không mấy thích nhau rồi, cái gì cũng nói xấu á. Thì mình tạo cái khổ nghiệp. Tâm mình tạo cái khổ nghiệp. Đó rồi pháp vô ngã, thân vô thường, thấy không? Thân nó không sạch, cái tâm mình nó không có thường, nó thay đổi hoài. Pháp vô ngã là pháp gì vậy? Pháp này khó lắm. Hỏi quý vị nghe nó rằng niệm pháp là chân lý. Chỗ này pháp không phải là gì. Trong đạo Phật á, pháp, cái gì quý vị có thể định nghĩa, có thể hiểu được là pháp. Bất kỳ cái gì nói được là pháp. Cái gì rất là khó nói. Nó là một cái pháp. Cái ví dụ là cái TV là cái pháp, nó là một pháp. Cái áo là một pháp. Cái chuyện của những cái khái niệm được là một pháp. Vì cái pháp vô ngã là sao là vô ngã. Chữ ngã ở đây có nghĩa là nó không có tự tánh. Không có tự tánh. Nó do những duyên hợp mà thành. Cái thân mình nó không sạch, cho nhiều cái nó dơ bẩn có hợp thành. Còn cái pháp vô ngã, tôi lấy ví dụ như cái máy trước mặt tôi đây, có cái máy hay là không có cái máy? Có hay không? Có mà không. Có ở đây là giả có, chúng thì có. Hay gọi là giả có. Giả có là bởi vì về phân tích kỹ ra đó, không có cái gì gọi là cái máy trên. Bây giờ cái máy mình nhìn thấy có cái phần gì, có cái phần kim loại, không? Cắt thành nhôm gì đó, lấy kim loại ra đi, lấy cái phần kim loại bỏ ra đi, có cái phần mũ, cái nhựa, lấy cái phần nhựa bỏ ra đi, thấy không? Rồi trong đó có phim, lấy một phim bỏ ra đi, vậy mình cứ tháo ra cái phần nào mình trải vậy cái phần đó, nó có gì gọi là mắm, nó có gì đâu gọi là mắm, thấy không? Lấy một cái nhựa khác, cái áo quý vị mặc á, có cái áo hay không có cái áo? Có mà không, nó có bị sờ sờ trước mặt. Nó không là tại sao không? Cái áo đó do cái gì mà thành? Phải có vải, phải không? Phải có chỉ, phải có nút, phải có gì? Có chỉ, có nút, còn gì nữa? Phải có kim, mà có kim, có chỉ, có nút qua, có vải rồi không có thợ, không được thanh, phải có người may, phải không? Người may đã là không thật. Thì bây giờ mình lấy cái áo đó mình tính giờ nếu không có kim, không có chỉ, không có vải, có được cái áo không? Không có cái áo. Thì nó do có nhiều cái nguyên nhân, do nhiều cái nhân, do nhiều cái duyên nó hợp lại mà thành. Thấy không? Ví dụ việc ăn hột lúa, ăn hột cơm thôi. Nó có cơm cũng đúng, mà mình có ăn. Còn nó không có cơm nó đúng không? Đúng không? Đúng. Hột cơm nó do cái gì mà thành? Do hột gạo. Thấy không? Mà gạo không có thành cơm được không? Không. Gạo nè, nước nè, hơi lửa nóng nè, rồi vo nè, chả nấu vân vân mới có được hộp cơm. Bây giờ lấy cái một cái hộp cơm này do nhiều cái hay là bỏ đi, chứ chắc mình lấy chỉ cái hộp gạo không thôi. Hộp gạo nó có không? Không. Phải có cái mạ nè, mạ phải có đất nè, đất thì có nước nè, nước phải có cái người cấy nè, cái người gieo nè, bên cạnh nó phải có phân, có đủ thứ hết trơn mới có được hộp lúa. Ăn rồi lúa là phải có gạo liền. Phải giả nè, phải rải nè, phải dân dân mới có được thành gạo. Thế cho mình nhìn ra tất cả mọi thứ đều không có cái tính chất tự, cái tính chất cái gì cũng do nhiều cái mà hợp thành. Đức Phật nói cái chỗ mà pháp vô ngã để chi vậy? Mình bây giờ đó mình đang đau khổ nhiều vì cái chỗ này. Tại vì mình thấy cái gì cũng thiệt hết. Mình khổ. Cái gì cũng thiệt thì tại sao mình khổ? Cái nhà thiệt quá chừng, cái xe thiệt quá chừng, cái áo gấm mình thiệt quá chừng, cái gì cũng thiệt hết trơn. Mà bởi vì mình thấy như vậy mình mới khổ. Tại sao khổ? Thấy cái nhà thiệt 5 tầng, 4 thước bề ngang, rồi 20 thước bề dài, qua tới hôm nay ở cái nhà 4 thước vuông. Nhớ tới cái nhà cũ, thấy thiệt. Thương mình thiệt, mình đau khổ. Thấy không? Có được chiếc xe mới mua đẹp quá chừng, bị chúng đụng, ta đụng mà mình không có bảo hiểm, bóp méo không tiền sửa, thấy đau khổ, mình thấy xe nó thiệt. Có ăn cái áo lạnh, dụ người nào hút thuốc lỡ làm cháy cái áo, đừng nói chi người nào con cháu mình hút thuốc lỡ làm cháy cái áo, giận lên chửi tới. Tại sao vậy? Vì thương cháu nó thiệt, cháu nó thiệt. Thì Đức Phật nói những pháp vô ngã để cho bớt đi, mình bớt cái tham dục những cái này. Thấy nó không? Có tốt. Có thì sao? Không, không có cũng tốt. Không cũng tốt. Mà mình ở đây thì tôi hôm qua tôi nói chuyện với một người, tôi có một người Phật tử làm director, tức là làm phó giám đốc của chương trình của Đức Công. Hai người tôi chung với y. Và đó là một. Thì bà nói với tôi, nói thầy biết, tôi thấy để người Việt Nam mình thử, họ đau khổ vì cái pháp, thì họ thấy cái pháp gì? Thế vì sao rồi? Bởi vì cái bà đó làm việc trại tị nạn lâu rồi, mấy năm nay rồi. Thế thì sống trong trại tị nạn, họ không có cơm ăn, thiếu cơm ăn, cơm gạo ẩm ăn cũng được. Sống trại tị nạn không có giường ngủ, ngủ dưới đất cũng được. Một người có 5-6 tấc gạo bình an thôi cũng ngủ được nữa, thấy không? Rồi đi bộ, rồi khi đi qua trại này sang trại kia mấy cây số đi cũng được nữa. Thế mà nhận được tiền ông Mỹ gửi về $50 nó mừng lắm rồi. Thế thì lo những chuyện có sức mạnh căn bản, có gạo ăn, có muối, có cá, có mắm vân vân. Thì họ thấy cái họ không đau khổ vì cái vật dụng bên này. Còn qua Mỹ, họ đi thăm là những người đó trước, tôi bị gì lý do họ thăm về nhà gia đình đó trước ở Memphis, tức là ở bên Minnesota đâu đó, thăm những người quen Việt Nam họ thấy là khổ, bởi vì bây giờ họ đòi than phiền, họ quên đỡ thì họ không than phiền, có 50 đô là mừng quá hết than rồi, qua đây than phiền, họ có nhà 2-3 phòng để ở đủ rộng rồi, họ có giường để ngủ đủ rộng rồi, đủ khỏe rồi, họ có máy sưởi để sưởi, họ có xe để đi, họ có gạo thơm để ăn, bây giờ họ than phiền, họ không có những gì khác. Tôi là tội nghiệp của người Mỹ, cuộc sống rất là thành sự. Tôi nói rằng, họ thấy cái pháp thiệt, thấy cái pháp thiệt. Và khi mình thấy cái sự vật bên ngoài có thiệt thì sao thì nổi tâm tham, nổi tâm tham. Mình sao không nghĩ là hồi xưa đó, ở cái trại tị nạn, hồi rời Việt Nam, tôi cứ nói gì, qua trại tị nạn lúc mà chạy mà, lúc đó chạy mất hồn, chạy sống chết thôi. Thì có cái thân mình có kháng không mình. Thì bây giờ có mấy năm nó đã đổ rồi. Có cái TV trắng đen, than phiền, buồn, hai vợ chồng cần nhận nhau, bà vợ cần nhận chồng. Làm sao người ta có TV màu, cũng mua cái TV màu. Ở bên bệnh chạy nạn có thì TV đâu có. Có TV đâu có. Có chiếc xe cũ nó hai vợ chồng ngày lộn nha. Bởi vì bà vợ cũng là không có tiền để mua chiếc xe, xe mới. Ở bến đi bộ. Thì cô này, còn nghe cổ nhận xét của nó với tôi rằng, những người có quen sang bên đây rồi đó, họ quên đi cái pháp vô ngã, họ thấy cái pháp rồi. Thành ra mà thấy pháp rồi thì sao cái gì? Khổ đó, khổ đó, khổ đó. Thì mình bao giờ mình còn thấy cái pháp này nó thiệt thì mình còn khổ. Ở rồi chưa kể chuyện mất nè. Đang có đó, vui quá đi, thích quá đi. Thấy TV thích quá thì lỡ cho mình đập bể cái. Cũng giảm tập lâu rồi, thì thấy nó thiệt. Còn nếu cái người mà thấy cái pháp vô ngã thì sao? Có cũng tốt, không có cũng được. Và thật sự quý vị xét lại chuyện mình của mình, có hàng ngày đó, có hàng ngày đó. À, cho mình cũng chịu lại. Thì ăn cơm, có thể ăn chay, có thể là thấy khổ. Thịt cá thì ăn ngon lành, thịt cá thì ăn chay, thấy nó ăn ngủ lạc lẽo quá đi. Nhưng mà nghĩ cho coi, có những người ở Việt Nam nó chỉ cần có cơm với muối không đã là quý rồi, không có. Thấy không? Mình ăn cơm mình gạt lỏng được rồi, mình ít ra cũng còn có cơm nè, cơm nóng nè, có đậu chiên nè, có rau, có cải. Thấy không? Mà trong khi đó thầy, tổ, anh em, mẹ cha mình đó, bạn bè mình đó, chỉ cần có cơm trắng với muối ăn vậy, bạn có. Vậy thì mình muốn gì nữa? Bên cạnh cơm mình còn có những cái ăn. Mặc áo cũng vậy. Tôi thấy có nhiều người càng này không biết, không biết gì tốt. Có cái áo mà sao chưa rách, họ muốn bỏ rồi mua cái áo mới. Khi vô tủ nhìn cái không biết, không biết chọn cái áo nào nữa mà. Sao vậy? Sao vậy? Tôi có lòng tham đó. Nếu nghĩ lại thì hồi đó đã ở Việt Nam mình 10 cái mình mặc đủ rồi, qua đây 30 cái chưa đủ. Nhưng mà kệ đừng nói chi, có khi qua bên trại tị nạn một cái hai cái đây là của mình. Thì mình sở dĩ mình đau khổ là do vật chất á, bởi vì mình nhìn ra ngoài quá nhiều. Bao giờ mình biết cái pháp này vô ngã đó, không hiểu được nó thì bớt khổ do cái vật dục bên ngoài. Ta đi xe năm 85, mình đi xe năm 80 cũng được. Cái xe là phương tiện chở mình đi tới chỗ quý rồi. Thấy không? Cái áo lạnh là mặc để làm gì? Cái mục đích áo lạnh là làm gì? Cái ấm. Thì cái áo nó cũ, nó ấm cũng quý. Nó cần cái áo mới mới ấm. Thì hiểu như vậy thì mình thấy bất khổ. Thấy không? Mà sống hàng ngày, sống như cái niềm này mình hết khổ rồi. Hết khổ rồi. Cái này đó quý vị ráng. Ráng. Thật sự là mình á, khổ như này gì đó, đừng nói chi với người đến người tu hành cũng khổ gì đó. Sao vậy? Sao vậy? Tôi nói những chuyện mà liên quan đến kinh điển tượng Phật, tôi nói gì? Thấy không? cháu càng mà chưa rất mà cháu mới. Mà cháu mới có tiền không nói giọng có tiền thì mới sinh cả sinh tử. Thấy không? Chuỗi, nửa con xong chuỗi nhỏ mình Phật cái chuỗi để làm người đi tìm Phật. Thì lúc đầu thì có chuỗi bổ quý rồi sau đó mua chuỗi này chuỗi nhỏ mất tiền. Và tất cả cái điều do tướng nó quay. Do cái tướng nó quay thì sao mình khổ. Cái gì đấy chúng ta mình khổ dân chuyện này nè. Mà cái xã hội này nó kỳ lắm. Học báo, người nghe TV, cũng như tất cả nó đều làm cho mình. Cái xã hội này nó đi ngược lại cái này. Nó làm cho mình thêm những cái sự dục càng ngày càng nhiều. Lòng muốn muốn càng ngày càng nhiều. Tại sao vậy? Muốn càng ngày nó bắn được đâu. Bắn được. Thấy không? Ví dụ hồi nào giờ mình có cái áo. Mặc cái áo đi. Thấy được quảng cáo thì nó xem thấy áo tốt. Nó bắn cái tầm thức. Thì rất cột là sao? Là mình bị người ta sai dẫn mình. Tiếp. Thế sau nó tạo cho mình có những cái mặc cảm, có những cái ảo tưởng là mình cần. À, có khi mình đi mua cái gì đó rồi mua về mua dùng xài. Thấy nó rẻ, theo 50% rẻ quá mua mua về không dùng xài. Vì nó tạo cho mình cái mặc cảm mình cần. Mình cần. Sống vậy thì nếu có sống người nó thấy là mình bớt. Bớt thì rất là mình cần. Có bớt thì vậy thì sao? Bớt dính vô cái sầu bên ngoài, bớt dính vô đi. Mà nó giúp cho mình thân về tịnh độ nữa. Hồi nãy nói cái thân mình đẹp, mình thích quá thì trở về là thân người. Thấy không? Mà còn cái cảnh. Giờ mới thấy cái nhà thiệt mới cất cái nhà mình chết bỏ ai ở giờ. Thì rốt cục thì hôm qua tôi nói bà già quá thân mình chó đó. Thấy thiệt. Thấy vàng có thiệt, thấy cái nhà mình có thiệt, rốt cục chết. Sẽ được vẫn sanh trở được chó như vậy. Cái đó có. Thì thịt lỡ của vị có cháy được thôi. Tức là những phần đó, sau này có bỏ hết gì của mình. À, cái nhà đẹp có được, cái bệnh có ở, thấy không? Sinh được tỉnh độ ở xuống nơi. Bỏ cái niệm đó đó, mình mới không bị đầu thai lại là cái thế giới các bạn. Nếu mình thấy cái nhà thiệt, cái xe thiệt, quần áo thiệt, tất cả những thứ đó thì sao mình cứ trở lại thôi, không bao giờ vấp phải thôi. Cuối cùng là quán thọ thì khổ. Thấy không? Thứ nhất á, thân bất tịnh. Thứ nhì á, tâm mình nó vô sự. Thứ ba, cái pháp, tất cả sự vật bên ngoài đều là giả tạm, nó không thật. Cái thứ tư á, là thọ thì khổ. Thọ là cái gì? Thọ là nhẫn. Nhẫn lãnh, chữ nho là thọ. Nhưng mà cái chữ tiếng Việt Nam là nhẫn lãnh. Mình nhẫn lãnh là khổ. Sao khổ? Nhẫn lãnh nhiều chừng nào, khổ nhiều chừng nấy. Không khổ liền bây giờ nó cũng là cái nguyên nhân đã khổ sau này. Lấy một ví dụ, họ là lãnh, nhận, lãnh gì giờ? Trước hết là mình nhận cái thân mình. Phải không? Thần thức đầu thai, nếu có cái thân nhưng mà đầu thai, nhận lấy cái thân. Bắt đầu vô chỗ trung cha quốc mẹ, vô cái bầu thai, thì thật khổ rồi. Chịu cái sanh già đến chết, có cái thân căn bản, nhận cái thân mình. Rồi mới có cái chuyện mà sanh già đến chết, là cái chuyện căn bản. Họ tôi lấy nhận cái gì giờ, ví dụ bây giờ quý vị nhận cái, ta cho quý vị 100 ngàn, nhận 100 ngàn, thương là khổ. Cái người thường thì nó thấy trước là vui, không có tiền, ta cho mình 100 ngàn vui, phải không? Nhưng cái vui đó là cái nguyên nhân của đau khổ sau này. Tại sao vậy? Hồi nào giờ không tiền, giờ có 100 ngàn, thì sao? Mua nhà, hồi nào thì ở Lăng Sang thì có 100 ngàn để mua cái nhà cái đó, mua cái nhà thì mua hết 100 ngàn thì nó nhiều quá, đau 50% thôi, trả 50 ngàn thôi, còn 50 ngàn kia làm gì, mua này mua nọ mua kia đủ thứ, phải mình có nhiều chừng nào thì sao gì, cái cơ hội đau khổ cái nhiều gì đấy, nhiều gì đấy, thấy không? Nhìn. Tôi không có gì trên thôi, mà tôi có cái TV nè, có cái cassette nè, có cái video tape nè, có cái xe. Có càng nhiều chừng nào đó thì mình dễ bị khổ chừng đấy. Bởi vì sao? Thì cơ hội nó mất, cái cơ hội nó hư nhiều chừng đấy. Có một câu chuyện xưa đó, có ông vua. Ông vua không đổ mà, sống không có sung sướng. Không có sung sướng, bởi vì sao vậy? Ông ấy cái nước mình á, cái con voi của ổng có 100 con voi. Có 100 con voi. Thì ổng ấy thua, nước bên kia có 200 con. Đang cung phi mỹ nữ mình 2-3 ngàn người thấy thiếu, so với nước kia thiếu, không có khổ bao nhiêu. Ông ấy đi lên núi, ông nghe mà ông tiên, có một ông tiên, cái ông nó ông là sung sướng nhất đời, ông tiên nó ông là sung sướng là người sung sướng nhất đời. Tôi lên hỏi ông tiên ấy cách để mà làm sao cho sung sướng, thì mình không sung sướng, mình không sung sướng. Lên ông tiên đó thì sao lên thì gặp ông ngồi đó, có cái vườn gấp, khổ ở trên núi, thấy cái đạo của người sung sướng này, ông nói dễ lắm. Mà ông vua làm không nổi thôi, làm không nổi thôi. Hỏi sao làm không nổi? Bỏ hết tất cả thì sung sướng. Tôi nói làm sao sung sướng? Ông ơi, khi ông đạo sĩ mới nói với tôi nè, tôi đi á, tôi không cần sợ người ta giết hại tôi, không cần sợ người ta ám sát tôi. Tôi ngủ á, trước khi tôi buồn ngủ là tôi ngủ, tôi không cần phải ra ngoài đóng cửa, không phá cửa 5-7 lớp, thấy không? Mà khi mà tôi ăn á, tôi không cần phải là phải làm này làm nọ, nghe tiếng kêu reo giết hại cái mạng, tôi sống cách rất là sung sướng. Thì khi tôi ngủ, tôi buồn ngủ, tôi ngủ tôi không có mộng mơ nữa. Đã có tiền ngủ như là kể thì làm vua sợ, thấy mình ngủ vậy chứ không biết sợ cái người hầu, cái người thái giám, cái người hầu nó thích nó giết rồi nào không hay. Ai mà nằm xuống á, không biết là cửa cung có đóng lửa chăng, chỉ đủ trăm chuyện. Thì tấm đạo Phật có nghĩa là nhận, chứ là mình nhận nhiều chừng nào mình khổ nhiều chừng nào. Đó là thọ thì khổ, đó là thọ, đó là sự vật thôi. Còn giữa cái tình người, tình người, ở đời hả, cái này có thật cho quý vị. Cái người nào mà được người ta biết nhiều nhất, cái người đó khổ nhiều nhất. Quý vị mà làm bạn quen nha, giao thiệp nhiều chừng nào cũng bị dễ khổ nhiều chừng nhé. Tại sao vậy? Dù mình không quen ai hết trơn á, mình ở yên thân, thấy không? Không ai yên thân đâu, bạn quen với người này người nọ người kia thì sao? Phải giao thiệp, quen nhiều mà phải giao thiệp. À, người này mời, ví dụ 80 người ha, mời à, mai bà tới sinh nhật con tôi nha. Em bốt với bà kia, à, bà mời tới sinh nhật ăn không non cháu tôi nha. Thì có những cái liên quan giữa người với người với nhau, mà liên quan nhiều thì mình phải là thánh, làm thì làm mà cũng mất lòng, phải quen nhiều thì dễ mất lòng như người đấy, gây ra rồi cái đủ thứ hết trơn. Vậy thì quen nhận sự quen biết nhiều nào khổ nhiều đấy. Bởi vậy mà nhẫn quan ngày xưa đó nhẫn còn 100 năm, coi như cái đời của ngài, coi như ngài là tổ của tôi, khổ nhân tâm 20 năm trời không chết cắt, 20 năm trời đóng cửa ở trong chùa, đóng cửa lại, đóng cửa khách lại, học kinh điển không hề chết cắt. Bởi vì sao? Bởi vì ngài tu hành được còn gì đâu, nhưng mà vẫn còn cái thọ. Thọ là sao? Người ta khen tặng ngài, người ta khen ngài đại pháp sư, thuyết pháp giỏi. Nếu mình nhận cái lời khen của người ta thì sao cái gì mình cứ vui, thấy không? Mà lỡ đi đâu thuyết pháp mà người ta buồn ngủ á, tôi nói trời nghiệp, thầy nói thì không hiểu cho mình ngủ chết. Hãy không nói với mình thôi, lại nói ngay với mình để mình nghe lén được, mình nghe lốt được thì sao cái gì. Tâm giận, mình nhận cái lời khen, người khác không thành tới mình nói nữa. Khi mình giận thì tất cả những thứ đó, mặc dù có nhiều tu ít như những chuyện thì từng thế gian, nhưng vẫn còn. Quý vị gọi tôi là Thượng Tọa A Di Đà Phật, Thượng Tọa. Nhận cái chữ Thượng Tọa mình thọ cái chữ Thượng Tọa thì mình thấy khoái, à, tôn kính ngồi trên. Để mà bốn cái niệm nó ma mốt người ta gọi, người ta lỡ gọi Đại Đức, tự học tôi là Thượng Tọa, Đại Đức. Nhận. À, bởi vì mình thấy phải Thượng Tọa rồi phải cái chức tượng hơn chứ không phải Đại Đức. Vậy thì tất cả những thứ đó đều là sao? Đều là thọ. Phải thọ nhiều thì nào khổ nhiều. Ít thọ thì nào bớt khổ. Hiểu rồi không? Và điện pháp căn bản của tứ diệu đế, hậu đế có 4 món. 1. Thấy thân bất cảnh. 2. Thấy tâm vô thường. 3. Tập bên ngoài cái pháp không có thiệt, vô ngã. Cuối cùng là nhận nhiều chừng nào khổ nhiều. Cái này nè, 这是哪种钱呢？好，你是哪？中央也是哪？你是一头驴。哎呀，你看刚才，中央啥呢？中央也是光中央有什么呢？我就ông bà ở một nơi con cháu một nẻo khổ nhiều, chú ý cẩn thận tất cả mọi người trong khi tu hành cũng vậy, tu hành bởi vì khi tu hành ví dụ mình thương cái chùa nào mình thích cái chùa nào mình thích một cái vị nào xa vắng mình thích nhớ rằng tất cả đều vô thường, ông thầy cũng vô thường, y cũng vô thường, chùa cũng vô thường, Phật Phật cũng vô thường, thân mình cũng vô thường. Thì cái người Phật tử căn bản để chuẩn bị sẵn cái thái độ để đón cái mình. Đón cái mình. Chuẩn bị sẵn. Thái độ. Chúng ta sẽ tới rồi. Không tới muộn. À. Không lâu, nó mau. Nó lúc nào cũng tới. Lúc nào ấy có hồn, có ta. Thương nhau nhiều nào thì ghét nhắc nhau nhiều. À, thì không ghét thương nhau nhiều thì gặp ta là dễ nhau. Này mình cái mọi vật làm cái đó chờ đó nó tới rồi mình bất ngờ đó thì nó khổ nhiều, biết vậy mình biết nó sẽ vậy rồi bất khổ, không có khổ. Đó là cái pháp đầu tiên của cái pháp là cái gì chứ sau để phẩm trở lại. Bây giờ 5:30 rồi. À, chắc là nghĩ ra bao nhiêu đây, thì 37 phẩm trời đạo tôi giảng chắc là cũng là sáng rồi hết. Thì như tôi nói thì tất cả pháp môn tu trong đạo Phật nằm ở trong lòng nhân. Đức Phật kể ra hết, để chi vậy? Mình tu, mình chọn một trong những pháp môn này á, cứu luận văn rồi đó, tất cả đều được. Nghe được pháp ông ấy rồi đó, trong cái luận văn Di Đà đó, nghe được cái tiếng nói pháp ấy rồi thì là tất cả đều gia sanh niệm Phật, pháp niệm tăng. Là biết những con chim này, con chim này tôi đây người thuyết pháp, đó chim, chim thuyết pháp, thuyết pháp như là sáu như là coi như là chú dạ lục thời, sáng tới chiều, ha, từ chiều tới tối 24/24, cây hiện trùng lễ mình sẽ gặp tôi lại, thánh người tịnh độ á, đạo cần mới gặp, cái chim cũng nói pháp rồi nhưng mà nói 24 giờ, muốn nghe giờ nào nữa, đã nghe rồi thì sao, nghe rồi thì là pháp thì chắc. Là nghe rồi thì sống, mình nghe cái pháp đó rồi đó, mình sống ở trong cái giác ngộ, sống được cái chân lý, sống được sự thành tựu. Tại vì cái mục đích nghe pháp là để làm gì? Nghe pháp rồi để sống trong sự thành tựu, sống trong sự giác ngộ, nghe là nghe pháp, từ cái chỗ nghe pháp tới cái chỗ tu theo pháp đó, tu rồi tới cái chỗ kia là mình sống trong sự an lạc. Sống với Phật, sống với Pháp, sống với Tăng. Là quý vị đây mà nghe Pháp rồi đó cũng sao? Phải nghe Pháp rồi phải đi theo con đường đó. Phải nghe Pháp rồi bên đây, bỏ ta bên đây, bỏ bên ra bên kia. À, còn thôi nếu ai nhớ kỹ thì mai mốt giờ bà sẽ làm thành bậy. Cứ nhìn ta không được mình. Cái này nó đau khổ lắm đó. Đó. Nhiều người không chịu làm. Thấy người ta làm, thấy người ta làm nó là bậy thôi. Thấy người ta làm nó là bậy thôi. Tôi thấy họ sẽ bóng ngồi rồi lại. Thấy người ta lại, ủa, tôi thấy ở chùa kia mới lại, chỗ này bắt đầu lại rồi. Bây giờ không thấy lại, cái này qua sao chút mới lại. Mà đừng không lại lại nào thôi. Chứ giờ người ta thấy nó không phải làm gì, không phải. Chứ phải lại, chỗ này bắt đầu lại rồi nè. Thôi chỗ này thì không chịu lại, giờ qua chút rồi mới lại. Thấy người ta nói rồi. Mình không chịu được. Thôi quý vị ráng tập mình. Mà cái này á, tập nó có lợi quý vị chứ không có hại, không có lợi ha. Có khi có những cái đau khổ mình đang có nè, nếu mình tập theo mình sẽ bớt khổ lắm, bớt cái gì, bớt khổ lắm. Tôi có khi là trong khi làm việc tôi nói với người này cũng rất rõ thấy cái chuyện này đó. Thì họ nói, hồi nào họ thấy thì bây giờ mình suy nghĩ lại ha, dắt ta suy nghĩ lại đi coi. Để như vậy, mà biết như vậy rồi thì trước sau cũng tới thôi, tới khổ. ớt khổ dám nhớ nhớ và dám làm rất nhiều không biết mà hãy làm được một phần ớt khổ làm được nhiều phần thành thật sao được sám hối à. Thì thật sự khi mà sám hối thì ý của sám hối là gì? Sám á, sám thì chuyện chuyên hối là hối chuyện hoàn quá. Sám hối tại sao gọi là sám hối? Sám hối là khi mình làm cái lỗi biết được cái lỗi của mình rồi sám hối là không có làm nữa gọi là sám hối. Sám thì chuyện chuyên là nhớ cái lỗi cũ, biết được cái lỗi cũ, hối chuyện hoàn quá là không có làm cái lỗi trở lại nữa gọi là sám hối. Nếu quý vị sám hối lại Phật cho mọi gãy lên dây đoạn hôm qua nói dốc, tối nay lại sám hối, mai nói dốc lại cũng không có sám hối. Cái này thật à, sám hối là nghĩa. Thế là tôi không có lỗi thì cái lý do là có cái nguyên do. Không mà muốn về ra là biến á, có lỗi. Nhưng mà sám hối tất cả mọi việc quý vị nên nhớ, sám hối là vậy đó. Đừng có đợi, phải sám hối trong giờ, trong mỗi lúc. Ở làm cái gì quấy ra liền á, ha. Ai chọc mình giận mở miệng chửi một cái bục miệng lại nói à, sám hối liền cũng bị bục miệng lại đó biết là mình nói sai tức là sám rồi không nói là thứ hai tức là hối rồi thì sám hối là hiểu chỗ đó biết mình làm lỗi mình làm nữa thì là sám sám thì chuyên hối thì không quá ở chỗ đó hãy đừng đợi tới nửa tháng nó sám hối một lần mà mỗi ngày sám hối biết rồi nếu mà giỏi nữa thì là mỗi tấm nói ra một cái lời giận từ bình điện lại thì đó là sám hối tức là muốn tâm giận chứ mà đã lỗi rồi biết không nói ra cái lời giận chứ mà đã hối rồi biết biết sai không làm nữa thì riêng quý vị tôi cứ kêu cái thật tôi thì tôi sám hối từ lúc thì vì nó sẽ thì tôi không biết được chết rồi. Bây giờ chắc chưa đâu ai chắc được sao ai chắc được lúc xuống đây gió thổi qua cái chết rồi chết vô được thở ra chết rồi thì mình lỡ mình làm lỗi thôi giờ làm lỗi sẵn đợi rầm mình sám hối thì đợi 13-30 sám hối tới chùa sám hối sợ gì sao quý vị có khi lúc mình chết mình mang cái tội đầy mình luôn sám hối sợ rồi đợi khi nào thì bây giờ đó thôi cực hả sao anh em á nằm ngủ á chạy có một ngày qua thế mới làm thêm nếu mà chết thôi không mà làm thêm chỉ một ngày qua mình chửi bao nhiêu người mấy bao nhiêu người giữ bao nhiêu lần mai đừng làm nữa không để điều là sám hối đó rồi ban đêm mà ngủ có việc ngủ á trước khi ngủ mình nghĩ một chút tại vì phải niệm Phật sám hối mới niệm Phật đó á sám hối rồi mới niệm Phật nằm xuống ngủ giữ mình ngày nay ở bậy đó mà vô tình ha thôi lúc nghe họ làm chế cáo mình chẳng mình sự biết cái lỗi mình khác mai mốt có người khác họ lỡ làm mình không có giận sao lắm mình phải bởi vì trong kinh nói sám hối rồi ba nghiệp mới thanh tịnh thanh tịnh thì cái niệm phật có cái được bởi vì ban đêm mình tập thì nó mình cứ đợi tới rằm mới đợi tới 30 mỗi đêm mỗi sám hối thì chắc gì mình cuốn nhà mới vậy đó nghỉ một chút 5 phút thôi à để hồi sáng giờ mình làm bao nhiêu việc thiện sáng giờ làm bao nhiêu việc ác ác mơ cũng làm nữa không mơ làm thêm rồi niệm Phật rồi ngủ giả nữa thì ngủ sao nếu mình sống thường trực như vậy thì sống được tức là mình chuẩn bị cái thân mình tắm rửa cho sạch ở tới đâu có chết thì còn chỉ già tiếp dẫn để dạy mình cũng sám hối rồi thì sám thân mình sống thanh tâm thanh tịnh mà Đức Phật Di Đà kéo mình chưa sám hối mình nó đợi nó nửa tháng nữa mới sám hối rồi kéo mà không tử thì thôi đâu có được đấy thôi giờ quý vị